chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại ra mắt bạn đọc năm 2006. Tiểu thuyết xoay quanh số phận bốn nhân vật Nhu, Hai, Nam, Doãn. Họ là những người bạn thân nhau từ nhỏ ở làng Nhịu, Lâm Thao, Phú Thọ. Trong đó, nhân vật chính Nguyễn Văn Hai về thủ đô học đại học, làm rể một gia đình cán bộ cấp cao. Chỉ vì toan tính thực dụng trên con đường mưu danh và kiếm tìm hạnh phúc, anh đã trở thành một kẻ thất bại. Với vốn sống tích lũy trong những năm làm báo, công tác ở nhà xuất bản, sống ở nước Nga, đặc biệt là tình cảm tha thiết đối với quê hương đã giúp nhà văn Nguyễn Văn Toại có được những trang viết giàu cảm xúc, phân tích nhân vật sâu sắc như viết về chính một phần cuộc đời ông. Với tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ, nhà văn muốn gửi thông điệp đến các bạn trẻ. Hạnh phúc chỉ thực đến với những ai biết trân trọng quá khứ, tình yêu, tình nghĩa vợ chồng và quê hương nơi ta đã sinh ra. Bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, Thu Loan mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết này. Tôi sinh ra tại làng Nhịu, một làng quê hẻo lánh, đa phần là đồi dốc, ở gần huyện Địa Lâm Thao, nơi mà trăm thứ bà dần đều trông vào hạt gạo nhẹ cân và thấp giá. Người làng tôi quanh năm đầu tắt mặt tối với mảnh vườn thức ruộng, mà đời sống vẫn không khấm khá lên được là mấy. Tôi mồ côi cha từ lúc hãy còn phải ẵm ngựa, nên chẳng có khái niệm mấy về người. Mồ côi là theo cách nói của mẹ tôi. Mãi sau này khi lớn lên, lại khôn ngoan dần ra, tôi mới hay cha tôi đã ruồng rễ mẹ tôi để chạy theo cô hàng xén vừa trẻ vừa đẹp ở xóm bên. Ông Thính, bạn nối khố của cha tôi, đã giải thích cho mẹ tôi hiểu rằng cha tôi tuổi thìn mà cái ngữ đàn ông tuổi ấy thì dễ sinh lắm chuyện. Tài hoa chưa thấy đâu, nhưng đào hoa là cái chắc. Ngẫm vào mệnh cha tôi, sao mà đúng. Nói cho thật công bằng, thì chính cái phẩm chất đàn ông khác người mà tạo hóa ban cho cha tôi đã đánh ngã cô hàng xén đa tình. Mẹ tôi dù có giận cha tôi đến thế nào, nhưng người vẫn biết cách che chắn và giữ gìn thiện cảm của phái yếu mỗi khi kể cho tôi nghe về chồng mình. Đó là một người đàn ông có tấm thân lực điền vạm vỡ, da rẻ cứ bóng nhẫy như tượng đồng hun, khuôn ngực nở nang, đôi cánh tay săn chắc như cành sầm. Bộ râu quai nón như cái đai xanh mờ ôm trọn gương mặt thon thon hình trái xoan. Và tiếng nói thì lúc nào cũng như rót vào tai người khác. Một dạo người ta chợt phát hiện ra cô hàng xén rất hay đi qua trước khoảnh sân nhà tôi với đôi bồ tre tòng teng trên vai và cặp mắt hoa đào luôn cười thơ thới như thể muốn mời chào ai đó. Của đáng tội, thoạt đầu cha tôi cũng chẳng để ý làm gì. Nhưng rồi có một lần và chỉ một lần thôi, ông đã bị linh cảm của trái tim xui dại mà nhìn ra cổng. Thế là bốn ánh mắt gặp nhau và rồi xoắn lấy nhau từ khi nào, cả hai cũng chẳng biết nữa. Từ đó, làng xóm bắt đầu kháo ầm lên về sự giăng gió của hai người. Cha tôi không tỏ thái độ gì. Có lẽ ông cũng biết mình mắc lỗi với vợ con, nên đã chọn cách tốt nhất là im lặng. Ông tránh gặp mọi người, nhất là người trong họ. Có đêm cha tôi về khuya lắm, điều bộ không được đàng hoàng. Mẹ tôi đợi cho cha tôi vào hẳn trong nhà, đoạn đóng chặt cửa lại và gặng bằng một giọng hơi rít lên. Ông lại đi đú đờn với con hàng xén phải không? U mày chỉ nghi ngờ lung tung. Cha tôi cãi lại một cách yếu ớt. Thì cả làng này vẫn đồn là nó tắm nước hoa thay nước kênh. Ông tưởng tôi điếc à? Trời ơi, chồng ơi là chồng, con ơi là con. Hẳn là vì quá ghen mà mẹ tôi đã cường điệu sự việc lên. Cha tôi vẫn chống chế. Lời đồn thì tin sao được? Thì cái mùi gì trên người ông đây? Mẹ tôi hỏi và túm lấy ngực áo cha tôi, day day mấy cái liền. Động tác vừa mạnh vừa quyết liệt như muốn trút hết cơn giận trong người ra, khiến cha tôi lảo đảo suýt ngã. Nước hoa đích thị, nỡm chưa? Cha tôi đuối lý, đứng chôn chân như trời trồng. Ngày ấy, nước hoa đâu dễ kiếm, nhất là ở cái xó nhà quê như làng Nhịu của tôi. Phải nói rằng cô hàng xén vùng tôi đa tình đến mức cả hàng tổng, hàng huyện không ai là không biết tiếng. Cái tên cô hàng xén từ bao lâu nay đã trở thành mỹ từ cửa miệng của khách làng chơi, còn tên khai sinh của cô thì không ai nhớ. Người nào bị cô ấy quang trài thì coi như là có số hên. Thậm chí có ông còn lấy làm hãnh diện vì điều đó và đi khoe với bạn bè về chiến tích ái tình này của mình. Cha tôi thì ngược lại, người ngậm tăm chịu cái tiếng là trai lơ. Đương nhiên, mẹ tôi là người điêu đứng nhất. Sự tổn thương đã ngập sâu vào trái tim mẹ, nhưng mới chỉ chớm đến đầu gối của cha. Biết là trụ lại ở làng không ổn, cha tôi và cô nhân tình đưa nhau lên Mạn Ngược làm ăn sinh sống. Theo lời mẹ tôi, thì hai người lặng lẽ bỏ làng ra đi vào lúc nửa đêm, khi trời đang đổ mưa lớn. Mẹ tôi nằm thao thức bên tôi, nhẩm đếm từng hạt mưa rơi trên mái dạ, mà ngỡ như tính từng bước chân cha tôi đang đi xa dần. Lòng quặn đau như dao cứa. Từng lời nhỏ nhẹ của mẹ tôi như chiết ra từ những mảnh vụn của một con tim thiếu phụ đã rỉ rỉ máu. Cái mất mát âm thầm còn đau hơn mọi nỗi đau có thể thấy được bằng mắt, cảm nhận được bằng tay. Thật lạ lùng, một mối tình đã để lại không biết bao nhiêu giai thoại mà hầu hết là bị theo dệt, tôi cam đoan như vậy. Phố Đu, nơi hai người dừng chân, nhà cửa thưa thớt nên rất buồn tẻ. Nhưng cô hàng xén bẻ mép gọi đùa là Du Grat, thành phố Đu, để lên dây cót tinh thần cho cha tôi. Cô ta chứng nào tật ấy, vẫn bán hàng và bán luôn cả cái duyên của mình cho đám khách lẳng lơ, khiến cha tôi nổi cơn điên đã nện cho cô mấy trận nhớ đời. Tôi và ông đâu có gì ràng buộc bởi hôn thú. Cô hàng xén trợn mắt dữ dằn. Tôi cứ sống theo cách của tôi đấy. Cái lý sự cùn ấy của cô đã làm cha tôi suy sụp cả về tinh thần lẫn thể xác. Rồi một đêm tối trời, cha tôi lại mò về làng Nhiệu. Ông đã dập đầu xuống nền nhà, tạ tội với mẹ tôi. Tôi lại quay về với mình đây. Ông hãy cút đi cho khuất mắt tôi. Mẹ tôi giận lắm, muốn quát to lên cho hả. Nhưng không hiểu sao, cổ họng cứ nghẹn nghẹn. Và chẳng để cha tôi kịp phân bua, mẹ tôi lăn luôn xuống gian nhà đất mới được nền cơ lại, còn nguyên dấu vổ đập và màu tro đen, kêu rời, gọi đất, làm kinh động cả xóm giềng. Tôi quá sợ hãi, nép hẳn vào vạt áo mẹ, nên chẳng nhìn rõ mặt cha lúc ấy. Tôi chỉ thấy cha hốt hoảng, bỏ chạy thục mạng. Có phải vì quá ghen với cô nhân tình trẻ đẹp mà cha sinh ra lú lẫn, bỏ vào rừng, đi lang thang, không may gặp phải cơn lũ quét cuốn đi mất tích. Tôi mặc nhiên coi mình là một thằng không bố. Tuổi thơ dại làm gì đã có khái niệm thương mẹ. Tôi vẫn nhớ tóc mẹ tôi vốn rất dài. Mỗi lúc buông xõa ra để gội đầu, mẹ phải đứng trên giường để chải tóc mà vẫn chấm đất. Nhưng cuộc đời quanh năm chân lấm tay bùn khiến mẹ tôi chẳng còn tâm trí chăm chút mái tóc của mình nữa. Suốt ngày mẹ phải chít căn mỏ quạ cho gọn. Gương mặt mẹ có phần thanh thoát hơn trong chiếc khăn vuông màu thâm có hai mép xòa xuống gần trán. Hai bên khăn bị kéo về hai phía tạo nên cái hình mỏ quạ ở trước trán. Còn hai đầu khăn được buộc ra sau gáy. Mẹ tôi ở vậy nuôi tôi cho đến năm tôi 16 tuổi thì bà ra đi. Bà bị chết đuối ở dưới chầm. Thế là từ đó tôi phải nương nhờ người chú ruột bị dị tật ở chân phải. Có võ vẽ đôi ba chữ thánh hiền. Chú mới chớm tuổi ngũ tuần nhưng đã già khọm như một ông lão 70. Cái chân phải dị tật đang có chiều hướng teo tóp kia, hàng ngày vẫn phải làm chức năng một cái trụ cho một cơ thể xấu xí, phát triển mất bình thường. Bộ ngực lép kẹp, cái bụng trương ra do lớp da bị dồn ép về một phía. Đít thì vòn, hầu như ăn lõm cả vào phần mông. Còn khi vận động thì cái chân dị tật cứ ngay thuẫn ra. Chân trái hua về phía trước lấy đà, chẳng khác gì giao một dấu phẩy vào không khí. Không theo nổi con trâu cái cày, ông phải sống bằng chiếc cần câu. Cái nghề đi câu phập phù lại phải nuôi thêm một thằng cháu đang độ dài lưng tốn vải. Cuộc sống của chú tôi càng trở nên quẫn bách. Tuy vậy, chú tôi vẫn không hé ra, dù là nửa lời kêu ca oán trách. Hay là ông đã nuốt cái cực vào người. Chua xót thay, sự ra đi bất đắc dĩ của mẹ tôi cứ theo chân tôi từng ngày và nó đã quật ngã tôi bằng những trận ốm quặt quẹo. Hậu quả là năm ấy tôi suýt bị rớt trong kỳ thi tốt nghiệp lớp 10 căng thẳng. Chú cũng như cha, có qua cơn bão đời mới hiểu rõ hơn ý nghĩa sâu xa của câu thành ngữ ấy. Chú tôi đã chạy đủ thầy đủ thuốc và đã giằng tôi ra khỏi bàn tay của tử thần. Tôi có cảm giác ông đã vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng của đời mình vì tôi. Việc tôi tồn tại trên cõi đời này có can hệ thiêng liêng đến sự sống còn của ông. Một hôm, chú thân mật gọi tôi đến ngồi bên thềm và rủ rỉ trò chuyện. Ông nói về gốc tích dòng họ tôi vanh vách, cứ như thể ông là trưởng họ và là người soạn thảo gia phả cho cả họ vậy. Vòng vo mãi, cuối cùng ông mới nói thẳng. Với cháu, bây giờ là một tiểu đăng khoa, tức lấy vợ hoặc là ở nhà làm ruộng, hai là học lên. Ai người ta thèm lấy cháu? Tôi đỏ mặt, muốn lảng tránh câu chuyện. Nếu có người thật bụng thương thì sao? Chú vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi, tựa hồ bắt tôi phải trả lời tắp lự. Một câu chuyện nghiêm túc, chỉ có hai chú cháu đóng cửa bảo nhau. Có điều nó đến bất ngờ quá, khiến tôi không biết xoay trở thế nào. Tôi đành giữ thái độ im lặng và thầm mong chú đừng tiếp tục dở dói chuyện vợ con ra với tôi nữa. Mà sao lại lấy vợ vào lúc này? Tôi mà còn có người để ý ư? Ai vậy? Cháu biết cái Nhu chứ? Chú lại hỏi. Mẹ cháu chết, nó đã đứng ra vận động bà con xóm ngõ, gom từng đồng tiền bát gạo để làm tang lễ, kêu gọi mỗi người một tay đưa mẹ cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Lúc hạ huyệt, chú còn thấy nó quay đi gạt nước mắt. Kém cháu 2 tuổi mà đã sớm chín chắn. Lại là gái chưa chồng. Nhưng nó đâu có sợ bị dị nghị. Hỏi mấy ai được như nó nào? Nó làm việc đó vì ai nào? Kìa, sao cháu im thin thít thế? Tôi thật sự xúc động vì câu chuyện tâm tình hết lòng của chú. Một gã trai bơ vơ côi cút như tôi mà vẫn có người thương. Tôi biết mình đã nhìn lầm. Có những người thật đáng yêu đang ở ngay bên cạnh mà tôi lại dửng dưng. Nhưng cuộc sống nghiệt ngã hàng ngày đã gieo cho tôi biết bao vướng bận âu lo. Tôi bắt đầu để tâm đến Nhu. Nhưng liệu bố Nhu có phàn nàn về gia cảnh của tôi? Càng nghĩ, tôi càng thêm tự ti. Tôi lẽo đẽo theo học bằng đồng tiền bán cá còm cõi của ông chú bất hạnh. Tôi quên sao được vẻ mặt ủ rũ của chú gặp hôm cá cắn câu quá ít. Thậm chí chú phải về nhà với cái giỏ rỗng không. Chính sự nghiêm khắc của chú đã tiếp sức cho tôi. Tôi đã sớm hiểu ra một điều. Nếu không nghe lời chú, tôi sẽ không thể nên người và rồi sẽ mất cả Nhu. Đúng vậy, mấy buổi chiều liền sau đó, tôi cứ chạy ra bờ kênh đào trông ngóng con thuyền chở phân lân quen thuộc mà một mình Nhu vẫn chèo lái. Tôi đã bắt đầu siêu lòng vì yêu. Một ngày không được gặp Nhu, tôi ngơ ngẩn như để mất một vật gì cực kỳ quý hiếm. Chú tôi đã đọc được ý nghĩ của tôi. Chú ôn tồn bảo. Nếu cháu ưng cái Nhu, chú lại nói, chú sẽ vay giật tiền để đưa nó về cho cháu. Khỏe mạnh, lại ngoan nữa. Chắc nó không chê cái nhà này. Chú nói cứ như thể chuyện đời của tôi sẽ đến ngày một, ngày hai. Nhưng Nhu còn vắng nhà những nửa tháng nữa cơ mà. Nửa tháng hay nửa năm, nửa đời người. Toàn thân tôi cứ lâng lâng như thể đang đi trên mây. Tôi ngây thơ hỏi chú. Chú ơi, thế lấy tiền đâu ra mà trả nợ? Ô hay! Chú nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên thật sự. Lần đầu tiên tôi bắt gặp ở ông chú bất hạnh này một cái nhìn như vậy. Tiền ở hai bàn tay này này. Chú nói và chỉ hai bàn tay chai dần ra trước mặt tôi làm thị chứng. Đúng là bàn tay của một đời cần lao. Tôi thoáng suy nghĩ, nếu đánh giá chú mà chỉ nhìn qua cái chân dị tật thì bất công cho ông quá. Cho dù ông còn nặng đầu óc phong kiến thủ cựu, chú là một người đàn ông khá sâu sắc và có lòng tự trọng. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải theo vết chân chú thì tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi vỗi ra một cách yếu ớt. Nhưng cháu sẽ không ở nhà quốc ruộng đâu. Khổ lắm chú ạ. Cháu định làm gì? Cặp mắt chú hấp háy như khích bác. Đi buôn nhé. Cái ý này chắc là chú chỉ đùa cho vui hoặc là cố ý đánh vào lòng tự ái của thằng cháu. Vì vậy mà tôi đã không ngần ngại trả lời chú. Cháu muốn đi học. Khá lắm. Chú bỗng cao giọng. Chi tộc ta chỉ còn có cháu là người nối dõi tông đường. Trong ba cái tội bất hiếu của con người thì tội không có kẻ nối dõi là đáng kể nhất. Cháu đừng quên điều ấy. Chú chỉ có hai bàn tay làm bồ hộ mệnh, còn cháu có cái đầu. Tôi còn biết nói gì hơn trước những lời lẽ dốc cạn tâm can ấy của ông chú dị tật. Mọi việc cứ như đã được sắp đặt từ trước. Tôi lại được gặp Nhu, được đứng gần em để nghe em nói, để đón nhận từng hơi thở của em. Bầu trời quê hương bữa ấy cao xanh khác thường, gió hình như yên ả hơn mọi lúc, nắng cũng trở nên dịu dàng. Mặt đất như một bình nguyên trải rộng, nở đầy hoa thơm và cỏ lạ. Con kênh đào dường như lúc nào cũng dành nước lên để nhu của tôi thươn thả con thuyền trái tim đến với bến đỗ đời tôi. Tôi chỉ những muốn cầm lấy hai bàn tay của Nhu mà nâng lên, mà gieo vào đó những âm thanh thật ngọt ngào và yên ả. Nhưng sao mà khó thế? Tôi cứ mặc sức tưởng tượng và chạy theo những ảo giác mơ hồ. Tôi có cảm giác đôi bàn tay mềm mại với 10 cái ngón xinh xẻo của Nhu kia sẽ nặng bằng cả trái núi nếu tôi có ý định thử sức. Những năm tháng ấy, chúng tôi sống giản dị lắm. Chẳng mấy đứa có nổi một bộ quần áo ra hồn để ăn diện. Nhu có ông bố làm cán bộ nên mới có được một chiếc áo sơ mi xanh trứng sáo, nhưng chỉ dám đem ra mặc vào những lúc hội hè hoặc khi có việc phải đi xa. Nhu để tóc hơi dài và thường tết thành hai cái đuôi sam. Đầu cuối có thắt một cái nơ xanh khá to, vắt ra phía trước. Mỗi khi bước đi, cái nơ cứ nhảy tưng tưng trên ngực, nom rất đáng yêu. Biết tin Nhu chuẩn bị khăn áo lên tình, tôi sốt ruột lắm. Đi học lâu thế à? Tôi gặp Nhu và hỏi một câu hoàn toàn theo phản ứng bản năng. Lâu hay chóng thì có liên quan gì đến ai? Nhu nói nhấm nhằn như muốn trêu tôi. Tôi lúng túng, hai bàn tay như thừa ra, không biết giấu vào đâu cho đỡ vướng. Sao anh thần người ra vậy? Nhu vừa cười vừa nhìn tôi đăm đăm, hỏi tiếp. Sao ư? Tôi như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Từ lúc nào em đã bắt đầu gieo trong tôi một khoảng trống vô hình, khó bù lấp sau mỗi bước chân xa của em nhỉ? Tôi muốn thốt lên thành lời cái ý tưởng ấy với Nhu, nhưng tôi lại không đủ dũng khí, có cảm giác như nhảy vào lửa còn dễ hơn gấp trăm lần. Thấy tôi im lặng, Nhu lại hỏi tiếp. Nghe nói, ba các anh cùng tốt nghiệp đợt này. Gương mặt Nhu ngưng đọng sự chờ đợi. Người ta sẽ được lên Hà Nội học này. Con gái thành phố đẹp hết ý này. Ở đâu chẳng có người đẹp người xấu. Tôi an ủi Nhu và muốn níu Nhu lại gần hơn. Sau đó không lâu, tôi đã phát hiện ra một sự thật dầu dĩ. Nhu đâu có phải đi bộ. Đã có người dắt xe đạp đến tận nhà Nhu và đưa Nhu đi rồi. Ngơ ngẩn như một kẻ mất hồn, tôi cứ đấm thùm thụp vào ngực mình mà rằng. Thế là tuột khỏi tầm tay một cơ hội hiếm hoi. Tôi tự ái đẩy mặt. Nhu nói không cần. Vì đã nhận lời người khác hay là không thích đi cùng tôi? Không, tôi không muốn mất Nhu. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là ghen tuông. Không ra mặt, chẳng mấy quyết liệt, nhưng mà cứ âm ỉ, cứ anh ách không yên. Nếu cần, tôi cũng sẵn sàng ẩu đả. Nhu phải là của tôi, của thằng hai này. Tự đáy lòng tôi luôn luôn vọng lên mấy nốt nhạc thôi thúc ấy. Nam mắc hai cái tật rất lạ. Tật thứ nhất, hễ lên lớp là ngủ gật. Thầy giáo cứ việc giảng bài trên bục, còn nó ngồi dưới, một tay chống cằm, đầu gục xuống, hai mắt nhắm nghiền lại. Nghe chống điểm hết giờ thì choàng dậy, xếp sách vở vào cặp. Về nhà, nó chỉ cần mượn vở ghi chép của bạn, liếc qua 10 phút là nắm được khá đầy đủ nội dung bài thầy đã giảng. Có lần trong giờ học tiếng Nga, nó bị thầy giáo bộ môn bắt quả tang đang ngủ gật, và thế là nó bị thầy gọi luôn lên bảng. Chẳng ngờ nó lại được thầy khen là sáng dạ, vì đã chia rất chính xác một động từ thuộc dạng đặc biệt trong tiếng Nga. Cả lớp cùng ồ lên thán phục, nhất là bọn con gái ngồi bàn đầu. Tật thứ hai là rất thích theo ông anh họ, nguyên là một thợ kèn, lần là đến các đám hiếu, chỉ vì một động cơ là được ăn cỗ. Cái sở thích ngây ngô ấy ăn sâu vào tiềm thức của nó, đến nỗi ngồi đâu nó cũng bô bô rằng, lớn lên nó sẽ đi thổi kèn đám ma, chứ không thèm làm nghề gì khác. Biết chuyện, ông Thính đã mắng người anh họ của Nam một trận nên thân. Sau đó, ông bằng mọi cách cấm cậu con trai bén mảng đến chỗ có đám ma. Dẫu sao đây cũng là chuyện của trẻ con, chuyện của một thời dại dột. Có thể nói, Nam là một đứa sống nặng về cảm tính, thích gì làm nấy và cố làm lấy được. Chính cái lối sống khác người đó đã dẫn đến một bước ngoặt hệ trọng trong cuộc đời nó sau này. Một hôm, Nam lấy từ trong cặp sách ra một bức thư dày cộp với một cái phong bì lạ lạ. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Lại thoang thoảng mùi thơm nước hoa nữa. Nó giải thích. Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Cũng đúng thôi. Thư của một cô bạn Nga vừa mới gửi cho tớ. Còn đây là ảnh cô ấy. Nam giơ bức ảnh chân dung cô gái lạ ra. Phía trước, trang trọng giới thiệu. Một minh tinh màn bạc xứ tuyết. Tôi ngắm bức ảnh với một sự chăm chú tò mò. Phải nói rằng cô gái trong ảnh đã trẻ, lại đẹp như một diễn viên điện ảnh thực thụ. Người chụp quả là một nghệ sĩ có tài khi chọn góc độ cô gái tay cầm một bông hoa đỏ, hơi khom mình đặt lên nấm mộ ốp đá hoa cương, bị phủ tuyết trắng xóa, và bốn phía là đồng không mông quạnh, cũng xóa trắng một màu tuyết phủ. Tôi có cảm giác bông hoa giống như giọt máu tươi đùn lên từ dưới đáy mộ. Mà giọt máu này lại được đặt giữa nền trắng, nên sắc màu càng nổi bật. Hình như cũng đoán được ý nghĩ của tôi, Nam nói ngay. Cô gái có tên là Nakchia, họ Rotova. Nakchia đã gửi cho mình tấm bưu ảnh độc đáo này và không quên lưu ý người xem. Hãy nhìn nó và trân trọng nó như một tác phẩm nghệ thuật, đồng thời gạt sang một bên mọi ý nghĩ mơ hồ. Còn bông hoa, hình như... Tôi không kìm nổi tò mò hỏi. Đây là cẩm chướng đỏ, một loài hoa biểu hiện cho tình yêu nhiệt thành và tinh khiết của con người. Nakchia đã đặt cẩm chướng đỏ lên nấm mồ mẹ đẻ nhân kỷ niệm một năm ngày mất của bà. Nhưng con người trong hoàn cảnh này sao mà cô đơn chống trải thế? Tôi thành thật nói. Cậu xem, bị ngập giữa những tuyết là tuyết. Tuyết trắng đến lạnh người. Đã bảo hãy gạt sang một bên những ý tưởng mơ hồ. Nam vẫn giữ chính kiến của mình vì nó chỉ sợ tôi hiểu sai tinh thần của người nghệ sĩ chụp ảnh. Trái lại, mình rất mê bức ảnh, hay ạ? Mà cậu làm cách nào quen được cô gái Nga xa lắc xa lơ này? Chả là vớ được địa chỉ làm quen qua một tờ báo mà ông bố mình đưa về. Cái trò giao lưu này kể cũng hay hay. Thế là viết liều một cái thư. Không ngờ có hồi âm. Thư trả lời rõ ràng, chữ to như con quạ, chứng tỏ tính tình con người này rất thoáng. Cô ấy còn sửa cho mình cả từng dấu vẩy, từng cách chia động từ trong tiếng Nga. Có thể nói, Nam đạt được ước mơ đi du học ở Liên Xô ngoài cả ý muốn. Tôi biết, nó phấn khởi hơn ai hết, nhưng nó rất thận trọng, không dám loan tin rộng ra vì sợ có kẻ ghen ăn tức ở phá đám. Mặc dù với những trang lý lịch dày dặn của bố nó hoàn toàn xứng đáng được hưởng một suất đi du học và yên tâm xách vali lên tàu. Tôi không ngờ nó lại phớt lờ cả tôi khi nó có giấy báo chính thức về Hà Nội, tập trung ở khu Việt Nam học xá, chờ khám sức khỏe và làm các thủ tục cần thiết để xuất ngoại. Từ đó cho đến lúc lên tàu liên vận xuất phát từ ga Hàng Cỏ để đi xa, nó không buồn đoái hoài về quê lấy một lần. Năm tháng qua đi, mỗi chúng tôi lại có thêm những quan hệ mới, những mối quan tâm mới. Nếu chúng tôi có thiếu vắng thông tin của nhau, thậm chí bặt hẳn tin tức nhau như đã xảy ra với Nam, âu cũng là chuyện thường tình. Riêng với tôi thì chuyện đời có phần hơi khác. Tôi đã thật sự phải lòng Nhu và càng ngày tôi càng bị ám ảnh nặng nề bởi ý nghĩ sẽ bị mất Nhu bất cứ lúc nào. Không hẳn vì bị Doãn án ngữ ở phía trước, khoảng cách giữa Nhu và Doãn có lẽ đã trở nên xa vời vợi. Tôi nghĩ một cách chủ quan như thế và thâm tâm tôi luôn mong sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng ấy. Còn tim ích kỷ của tôi đang tìm cách lấn át tình bạn trong tôi. Những lá thư thưa thớt mang dấu ấn hòm thư đơn vị của Doãn ở một nơi nào đó liệu có gánh nổi sứ mạng gắn kết hai đầu tình yêu lại không? Tôi vừa bị cái duyên con gái của Nhu cuốn hút, vừa căm ghét cái duyên ấy mỗi khi nó làm xao xuyến những trái tim mày dâu khác. Mắt tôi không dưng mà máy, chân tôi không khiến mà bước. Chiều chiều tôi lại ra đứng trên bờ con kênh đào ngập nước để đón thuyền của Nhu từ xa lướt tới. Con kênh chạy dài và sâu nước này, không rõ phát nguyên từ đâu, len lách giữa cánh đồng trải rộng ngút tầm mắt, khác nào dải lụa mà tạo hóa đã vô tình để rớt xuống trần gian từ bao giờ. Khi mặt trời đỏ hồng như bếp lửa tìm được nơi ẩn náu cuối cùng sau lũy tre làng, phía bên kia trái núi và tiếng côn trùng kéo những khúc nhạc buồn làm luễng loãng cả màn đêm, thì có một con thuyền xuất hiện cùng với hình bóng một cô gái. Nhu ơi! Tôi buột miệng hét lên vì sung sướng và hồi hộp. Em đây! Tiếng con gái phù họa ngọt ngào và tha thiết quá. Không đợi Nhu đưa thuyền tới gần, tôi cứ để nguyên cả quần áo lội òa xuống dòng kênh lạnh mát, xoải cánh tay bơi một mạch về phía con thuyền đang tròng trành. Anh liều quá, Nhu trách, giọng nhỏ nhẹ và đáng yêu. Bao nhiêu ngày không được gặp em rồi. Tự dưng tôi cơ dỗi, cứ như thể Nhu là người đã gây cho tôi bao hụt hẫng trong những ngày qua. Làm như trẻ con không bằng. Nhu vừa nói, vừa chỉ bàn tay mềm mại ra phía trước, đón lấy bàn tay đang bốc lửa của tôi và kéo tôi lên thuyền bằng một động thái mạnh mẽ và dứt khoát, trợ sức cho tôi hoàn thiện nốt động tác vắt người qua mép thuyền một cách chóng vánh. Nhưng ngay lúc ấy, tôi đã bị mất thăng bằng và ngã nhào người vào Nhu. Còn Nhu thì để rơi luôn mái chèo và ngã theo tôi, toàn thân trùng hẳn xuống. Lập tức, hơi thở hào hển từ cơ thể đầy đặn của người con gái đang độ phồng phao, rồi dào sinh lực đã cuốn hút tôi một cách đắm đuối, si mê trong khi con thuyền nan vẫn trôi theo quán tính trên dòng nước yên ả. Đôi môi khát cháy của tôi đã gắn chặt vào cặp môi chờ đợi của Nhu từ lúc nào. Tôi nghe rõ cả tiếng trái tim Nhu đang thổn thức sau bộ ngực căng phồng. Rồi tách, tiếng cúc bấm nơi cổ người con gái nhẹ nhàng tự động bật tung và tôi đã kịp nhận ra một làn ức trắng đang vẫy gọi, mặc dù lúc đó bóng đêm đã ùa vào trước. Không thấy trời đâu, đất đâu, đôi mắt Nhu đã nhắm nghiền lại. Một sự chống cự hoàn toàn yếu ớt, chiếu lệ, có dấu hiệu của sự buông xuôi, ngoan ngoãn. Bàn tay tôi đã bị bản năng xúi bẩy. Lâu lắm, hai chúng tôi mới ngồi dậy được, ngượng ngập và lúng túng. Sao anh lại làm thế? Nhu vội vã cuốn tóc lại và chủ động đưa ra một câu hỏi mà cả hai đều thấy là rất thừa. Anh xin lỗi. Tôi chẳng biết nên nói thế nào trong tình huống này. Em ghét anh lắm. Nói rồi, Nhu vùng vằng đứng lên, cầm mái chèo, cuống quýt khua nước đưa thuyền cập bờ, trả tôi về lại cái chỗ mà tôi đã đứng đợi cô ấy lúc nãy. Không một lời từ biệt. Tôi chấp nhận thái độ ấy, bởi vì trong chuyện này, giới mày sâu bao giờ cũng bị quy là thủ phạm chính. Một cơn gió nhẹ từ nơi nào đó trong làng thổi ra, đem theo hương thơm quen thuộc của những hạt gạo quê cuối mùa, đầy sức khơi gợi. Các nhà đã đỏ lửa, lặng lẽ và ấm cúng làm sao. Tôi như vừa bước ra từ trong mơ mà không biết rằng mình đã gặp được giấc mơ thần thánh. Cái cảm giác thật lạ lùng, không dễ nắm bắt, đã vụt vỡ ra như cái bong bóng xà phòng. Và lúc này tôi đang bước những bước vô hồn trong bóng tối nhập nhoạng trên đồng làng. Nhu ơi, thế là em và tôi đã vi phạm lệ làng, cấm chuyện trai trên gái dưới trên thuyền. Gió vẫn thổi dường như mỗi lúc một mạnh hơn. Tiếng côn trùng rền rĩ như có điều gì da diết quyện chặt vào hồn tôi, bìu xíu từng bước chân lâng lâng của tôi. Tôi những muốn hét to lên niềm sung sướng cho Hà, quê hương muôn năm. Cháu đó ư? Trời ơi, chú! Tôi kêu lên thất thanh. Chú đang ốm, sao chú lại ra đồng vào giờ này? Tôi hỏi dồn dập trong sự linh cảm có điểm chẳng lành sắp dội xuống đầu mình. Cháu đi tìm cái Nhu phải không? Chú thở dài. Con Nhu hôm qua cũng ngồi ở nhà một mình. Lúc ấy cháu đi vắng, tội nghiệp con bé. Tôi dìu chú, lê đi từng bước khó nhọc. Đường về nhà bữa nay như được nối dài thêm ra. Bàn chân dị tật chưa kịp hất qua ngưỡng cửa, chú đã ra hiệu, đòi nằm ngay xuống giường. Tôi vừa đỡ ngang lưng chú, vừa nghe tiếng chú phều phào bên tai. Bố cái Nhu bị bắt rồi. Thế à? Tôi thót người trước một cái tin quá bất ngờ. Chú cũng mới nghe người làng kháo vậy, miệng lưỡi thiên hạ. Nhưng chuyện ấy thì có liên quan gì đến cháu? Tôi không nén được cảm xúc hỏi tiếp. Sao lại không? Chú nhìn như xoáy vào mắt tôi và nhấn từng tiếng. Bố nó tham ô, thụt két công quỹ, bị công an điệu đi rồi. Một cái lý lịch bất hảo đấy. Còn cháu, cháu phải chấm dứt ngay quan hệ tình cảm với con Nhu đi, kẻo mà liên can, hối không kịp. Tội ai nấy chịu, tôi cãi. Sao cháu lại mắc tội liên can? Cháu còn trẻ người non dạ lắm. Chú ca cầm, gương mặt già nua, vốn sắt đanh, giờ lại căng đầy những thống khổ. Cần phải nghĩ đến tương lai, đừng vội vàng trước một quyết định hệ trọng. Làng này đã hết con gái đâu. Nếu tôi bị mắc cái tiếng là có quan hệ luyến ái với con gái của một tội nhân, thì chắc mười mươi là lý lịch của tôi sẽ có vấn đề. Tôi lặng lặng giơ ngang cánh tay áo, quệt mấy giọt mồ hôi lấm chấm trên trán. Chú ơi, tôi nói lời run run, tay chân chừng như cũng lầy bầy. Cháu đang muốn được nghe lời khuyên của chú đấy. Lời khuyên? Chú lại nhìn tôi, lần này là một cái nhìn đồng cảm chia sẻ. Tờ giấy chiêu xin đại học dành cho cháu chính là một lời khuyên sáng giá nhất, cháu ạ. Cháu đừng quên rằng cả họ ta chỉ có mình cháu là kẻ nối dõi, đời còn dài. Cháu đã hiểu ý chú, tôi đáp để chú yên lòng. Nhưng không hiểu sao cháu thấy thương Nhu lắm. Tôi chợt nghĩ đến chuyện đã xảy ra với Nhu và thấy mình thật bỉ ổi nếu hành động khác đi. Chú gượng ngồi dậy, dáng mệt mỏi, nhưng tiếng nói thì lại rành rẽ. Cháu tưởng trên đời này chỉ mình cháu là thương nó ư? Tôi bối rối trước những điều chú nói, vì tôi thấy nó khác hẳn với những suy nghĩ bấy lâu của chú về Nhu, về quan hệ của tôi với Nhu. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 1 tiểu thuyết Cầm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.